Nguyện nữ không nữ nhân, nguyện chẳng thân nữ, chuyển thân nam, và nguyện liên hoa hóa thành. Chúng ta xem kinh văn. Lúc tôi thành Phật, nữ không nữ nhân. Đây chính là nguyện 22. Chỉ có một câu kinh thế này. Kế đó là nguyện 23. Nếu có nữ nhân nghe danh hiệu tôi, sanh lòng tình thanh tịnh, phát bồ đề tâm, chán ngán thân nữ, nguyện sanh cõi tôi, chết đi liền hóa thân nam tử, sanh về cõi tôi. Đây là nguyện chán thân nữ, chuyển thân nam. Phần kinh văn phía sau, các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi tôi đều hóa sanh trong hoa sen, nơi ao bảy báu. Phần này là của nguyện 24, nguyện liên hoa hóa sanh. Trong chương này có đến ba nguyện. Chúng ta xem phần chú giải. A Di Đà Phật khi cận hành Bồ Tát Đạo, nhìn thấy mười phương thế giới, hiện tượng nam nữ tạp loạn, triền miên không dứt. Cho nên Ngài kiến tạo thế giới này, cõi này không có phụ nữ. Phàm là người nữ sanh đến thế giới Cực Lạc, thấy đều thành thân nam. Nếu tướng mạo có sự đẹp xấu không đồng, rất có sự khác biệt, còn thế giới Tây Phương là bình đẳng, tướng mạo ở nơi đây hoàn toàn như nhau. Vì sao? Vì nếu tướng mạo khác nhau, người có tướng mạo đẹp đẽ dễ sanh tâm ngạo mạn, người có tướng mạo xấu xí dễ bị mặc cảm tự ti, thế đều là phiền não. Vì lẽ đó thế giới Cực Lạc yêu cầu phải bình đẳng đối đãi. Chúng ta hay nói là chung sống hòa một, thế nên tướng mạo của họ đều tương đồng, cho đến thân thể với thể chất cũng như nhau, mỗi mỗi đều là vô lượng trí huệ, vô lượng thọ mạng. Dung mạo hoàn toàn giống như A Di Đà Phật. Phần sau nói Pháp Sư Đạo Tuyên thuộc Triều Đường đã từng nói, đây là sơ tổ luật tông Đạo Tuyên Pháp Sư của núi Trung Nam, cũng được xưng là luật sư. Ngài từng nói, hệ thế giới nào mà có người nữ, ắt sẽ có địa ngục. Đức Phật trong kinh cũng nói như vậy. Trước đây người nữ chịu nhiều khổ nạn ở Trung Quốc và Ấn Độ đều như thế. Ngày nay xã hội mở cửa, nam nữ bình đẳng, người học Phật có thành tựu, đầu tiên kể đến là chúng nữ tại gia, thời kỳ mạt pháp, mọi thứ đều đã đồng cả rồi. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, thời xưa người học Phật có thành tựu xếp hàng đầu, người thành tựu nhiều nhất là chúng nam xuất gia, kế đó là chúng nữ xuất gia, tiếp nữa là chúng nam tại gia, ít nhất là đến chúng nữ tại gia. Hiện nay thì khác rồi, quay ngoắt 180 độ. Thời nay người học Phật có thành tựu chân thật vãng sanh, xếp đầu tiên là chúng nữ tại gia, đứng thứ hai là chúng nam tại gia, đứng thứ ba là chúng nữ xuất gia, xếp sau cùng là chúng nam xuất gia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi như thế. Đảo lộn cả rồi. Đó có phải sự thật không vậy? Là sự thật. Chúng ta hãy quan sát một cách cẩn thận, bạn xem chúng nữ tại gia niệm Phật thành tựu rất nhiều, chúng nam thì không nhiều bằng chúng nữ, người xuất gia thì càng thảm hại hơn. Xuất gia bằng cái hình tướng này, nhưng lại đi ngược với Phật pháp. Chuyện này không thể không biết, không thể không cảnh giác. Chúng ta xem tí, xã hội hiện nay mở cửa, nam nữ bình đẳng, người học Phật có thành tựu, xếp đầu tiên là chúng nữ tại gia. Chúng sanh trong các cõi nước của chư Phật ở mười phương đều không lìa bốn loại thai noạn thấp hóa. Thai sanh là như tình cảm giữa cha mẹ, anh em, vợ chồng. Nó như một sợi dây liên kết, rất khó cắt đứt. Ở Tây Phương, liên hoa hóa sanh, không có những kiểu quan hệ này. Tức là nói đến lợi ích của liên hoa hóa sanh. Người người đều là liên hoa hóa sanh.